Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tuyển tập truyện ngắn Chuyện Hoa, Chuyện Quả. Chương 4: Tiếng sáo và con rắn, hay là sự tích hoa thiên lý. Ngày xưa, xưa xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng, đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ. Lần ấy, sau một chuyến mang cây sáo trúc đi thổi thi và đoạt được giải nhất trở về, vừa đến đầu làng, chàng trai đã thấy người vợ trẻ, vừa xinh vừa hiền của mình ra đón. Chàng vui lắm, đâu biết đấy chính là con rắn lục đã biến thành người và đã già, giống giống y hệt vợ chàng từ vẻ mặt, lời nói, dáng đứng, dáng đi. Về đến nhà, chàng trai bỗng rụng rời, thấy một người vợ thứ hai bước ra. Chàng trai không còn biết ai là vợ thật của mình nữa. Hai người đàn bà trẻ giống nhau còn hơn cả hai giọt nước. Chàng liền tìm một ông cụ nổi tiếng là tài giỏi trong việc tìm ra chuyện phải trái ở trên đời để nhờ giúp đỡ. Nghe chàng nói rõ ngọn ngành, ông cụ nhận lời ngay và cho gọi hai người đàn bà trẻ đến. Cụ lấy vải đen, bịt mắt cả hai lại rồi đưa cho hai người ba cái áo có mùi mồ hôi của ba người đàn ông khác nhau và dặn: cứ ngửi đi, và cái nào là của chồng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu. Cô vợ thật được ngửi trước, cô vợ già ngửi sau. Mắt cô vợ già vốn là mắt rắn nên có thể nhìn xuyên qua cái vải đen. Vì vậy cô ta liếc nhìn người vợ thật, thấy cô này lắc đầu thì cũng lắc đầu, thấy gật đầu thì cũng gật đầu. Thế là cả hai đều đã ngửi đúng được mùi áo của người chồng có tài thổi sáo. Ông cụ liền mang cho đến ba bát canh, một bát có vị gừng, một bát có vị hành và một bát có vị lá hẹ. Ông cụ dặn: thứ canh nào chồng thích ăn thì gật đầu, thứ nào chồng không thích thì lắc đầu. Sự việc lại diễn ra như lần thử trước. Thấy người vợ thật gật đầu khi nếm bát canh nấu với gừng, cô vợ già cũng gật đầu theo. Ông cụ cho cả hai người cùng về để cụ suy nghĩ thêm. Hôm sau, cụ lại cho mời hai người đến. Cụ để hai người đứng ở hai nơi không trông thấy nhau, nhưng cùng nhìn ra một con đường ở phía trước mặt, cách chỗ đứng khá xa. Ta sẽ cho ba chàng trai đi ngang qua đường, nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng chàng thổi sáo tài giỏi thì người đó là vợ thật. Ai gọi sai là vợ giả và sẽ phải chịu tội với dân làng. Cô vợ già lúc đầu lo lắm, nhưng sau cô ta đã nghĩ ra được một lối thoát. Cô ta định bụng khi nào nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng gọi ngay theo. Một người trai trẻ đi qua, rồi hai người. Cô vợ già không nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng im lặng theo. Cô ta mừng lắm. Như thế thì người còn lại đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Vì vậy, khi chàng trai thứ ba vừa xuất hiện thì cô vợ già đã vẫy tay và gọi to: anh ơi, em ở đằng này này. Trong lúc người vợ thật vẫn đứng im, vì đó vẫn chưa phải là chồng cô. Cụ già liền dẫn chàng trai thứ ba đến trước cô vợ già và nói: như vậy cô đã tự nhận cô là kẻ mang tâm đi cướp đoạt chồng của người khác. Anh trai này đâu phải là người mà cô đã nhận là chồng cô. Rồi cụ lại cho gọi cô vợ thật đến và hỏi: trong ba chàng trai không có ai là chồng cô sao? Thưa cụ, nếu là chồng cháu thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Cụ già liền cho ba chàng trai khác tiếp tục qua đường. Đến người thứ năm thì người vợ thật kêu to lên mừng rỡ: anh ơi, ông ơi, đúng đó là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Sự việc đã rõ ràng. Cụ già liền theo lệ của làng, nọc cô vợ già ra đánh 100 roi. Nhưng chỉ đánh được một chục roi thì đau quá. Cô vợ già đã hiện nguyên hình, còn rắn lục và bò nhanh vào bụi cây trốn mất. Hai vợ chồng chàng thổi sáo, vui mừng lại tạ ông cụ. Ông cụ tươi cười bảo: "Tìm ra được kẻ gian cho đời là lão vui rồi. Bây giờ lão chỉ muốn được nghe điệu sáo hay nhất của ông thôi." Chàng trai liền rút cây sáo trúc luôn dắt ở bên mình ra thổi. Tiếng sáo của chàng nghe reo rát như tiếng chim, của trời, của sông, của nước. Nhưng nổi lên rõ hơn cả là tiếng của con người vui mừng được sống trong lẽ phải và tình thương. Ôi, ai nghe cũng ngơ ngẩn say mê. Hai vợ chồng sau đó liền kéo nhau trở về nhà. Họ sống bên nhau đầm ấm, vui vẻ. Hai vợ chồng cùng làm ruộng. Lúc rảnh, chồng lại đem sáo ra thổi cho vợ và hàng xóm cùng nghe. Ngày hội, ngày Tết, tiếng sáo của chàng càng làm cho mọi người thêm yêu đời và quý mến nhau. Một buổi chiều, người vợ đang gội đầu, người chồng đang thổi sáo. Thì bỗng, có con chim gì thả rơi ở bên chân người vợ một nhùm hoa màu xanh phớt vàng, có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đến, mùi hoa càng thơm hơn. Người vợ liền bảo chồng, đặt bông hoa bên cạnh cửa sổ để có gió, hương hoa càng bay thơm khắp nhà. Sáng hôm sau, thức dậy, cả hai vợ chồng đều lạ lùng, thấy bông hoa đã kết liền vào một loại dây leo mọc ở cạnh cửa sổ. Và sau đó, không phải chỉ có một chùm hoa, mà rất nhiều chùm hoa khác lại nở tiếp theo. Hoa màu xanh phớt vàng, hình giống như ngôi sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Loại hoa ấy, ngày nay ta gọi là hoa thiên lý. Vì sao lại có tên ấy? Các cụ xưa giải nghĩa. Vì tên cô vợ thật là Lý. Còn thiên lý là vì ông cụ có tài tìm ra mọi việc phải trái, đã dựa vào câu trả lời của cô vợ thật mà đặt tên mới cho cô và trêu cô. Tên cô từ nay không phải là Lý, mà là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm. Nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng mình. Các cụ còn nói thêm: cô vợ già tuy đã trở lại kiếp rắn lục, nhưng vẫn giữ trong lòng mình mối hận đối với cô vợ thật. Vì vậy, ai yêu hoa Thiên Lý, rắn lục không thích đâu. Rắn lục thường bò nấp vào các dây hoa thiên lý để mổ cắn những ai thích ngắm hoa thiên lý, yêu mùi hương hoa thiên lý. Nhưng cho đến nay, càng ngày mọi người càng quý, càng yêu loại hoa có mùi hương rất dung dị và mộc mạc này. Quả tim bằng ngọc hay sự tích quả lòng bong. Ở miền Trung có một giống cây tên gọi là lòng bong. Quả lòng bong chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí, da nó vàng mát. Cùi nó nhìn trong trong như ngọc và đặc biệt quả nào cũng mang một cái dấu như móng tay của ai đó bấm vào. Quả lòng bong ngọt và mát, hơi thoáng một tí chua. Người ta còn bảo đó là một vị thuốc ăn vào sẽ khỏe người. Có mấy chuyện kể về sự tích quả này, chuyện sau đây là một. Những ngày xưa lắm, có hai mẹ con nhà nọ nghèo quá, phải đi ở trong một tên nhà giàu. Cha em bé vốn làm nghề kiếm củi trong rừng, một lần không may đã bị hổ vồ chết. Cả ngày làm hết mọi công việc nặng nhọc, lại bị đánh, bị mắng. Hai mẹ con chỉ thấy vui sướng khi đêm đến, được nằm bên nhau trên mảnh chiếu rách trải ở xó nhà. Lúc ấy, người mẹ mới ôm con vào lòng và vuốt ve an ủi. Một lần, em bé gái bị ốm nặng, nằm liệt không dậy nổi. Người mẹ thương con, thỉnh thoảng lại lén vào thăm. Tên nhà giàu thấy được, hắn nắm lấy tay em bé, giật mạnh một cái và lôi dậy bắt đi làm. Hắn vừa bỏ tay ra thì em bé ngã khuỵu xuống. Tên nhà giàu càng tức giận, Hắn chụp luôn cái roi mây và quật vào lưng em mấy cái. Em bé và người mẹ cùng thét lên. Mà kỳ lạ quá, tên nhà giàu quật bao nhiêu lần roi trên lưng đứa con thì bấy nhiêu lần roi cũng hiện lên trên lưng bà mẹ. Từ đó, hễ tên nhà giàu đánh con đau ở đâu thì người mẹ đau ở đó. Đánh người mẹ đau ở đâu thì đứa con đau ở đó. Lúc đầu, vợ chồng tên nhà giàu không hề biết chuyện ấy. Nhưng có một hôm, vợ tên nhà giàu vừa tát vào mặt người con đỏ lằn cả năm ngón tay trước mặt người mẹ, thì mụ ta trố mắt thấy năm dấu ngón tay cũng hiện rõ lên ngay trên khuôn mặt đau khổ của người mẹ. Mụ chỉ lạ thôi, còn nếu đánh một mà đau cả hai thì điều đó chỉ càng làm cho mụ ta hả dạ. Tên nhà giàu có nuôi một con chim quý. Đó là một con chim họa mi, có tiếng hót hay nhất trong vùng. Nghe nó hót, tất cả những người nuôi chim họa mi khác đều thấy những con chim mình nuôi không còn giá trị gì nữa. Con họa mi được ở trong một cái lồng sơn son, chạm trổ hết sức công phu. Con chim họa mi rất mến hai mẹ con em bé nhà nghèo. Nhất là mỗi khi thấy hai mẹ con bị đánh, bị chửi, họa mi cứ đứng im nhìn ra, đôi mắt nhỏ long lanh như muốn khóc. Và nhất định không chịu hót cho tên nhà giàu nghe nữa. Nhưng chính em bé nhà nghèo kia lại rất thích nghe họa mi hót. Vì vậy, mỗi khi thấy chim lặng câm, em lại đến bên cái lồng son và nài nỉ. Họa mi ơi, hót đi. Họa mi lập tức hót ngay. Nó hót thật hay, như để dùng tiếng hót của mình xóa hết nỗi đau của hai mẹ con em bé. Một hôm, đi gánh cỏ về, em bé chợt nghe họa mi đang hót, giọng không vui. Em lại gần chim và hỏi, sao họa mi buồn thế? Họa mi nhìn ra xa một giây lâu rồi hót lại để đáp. Họa mi muốn ra khỏi lồng để hót với bạn bè ngoài kia. Mắt em bé sáng lên. Em lập tức mở lồng và bảo chim. Thế thì họa mi bay mau đi, bay mau đi. Họa mi nhìn em bé chần chừ không chịu bay. Rồi nó đánh chị chết mất, chết mất. Em gái liền bảo. Nó không biết là tôi mở lồng đâu, chim cứ bay đi. Họa mi vẫn chần chừ. Chợt có tiếng tên nhà giàu cưỡi ngựa ở ngoài cổng vào. Em bé liền thò tay vào lồng, bắt lấy chim và mở tay ra cho chim bay đi. Họa mi đánh bay vù đi ngả khác để cho tên nhà giàu không trông thấy. Em bé đóng ngay cửa lồng và gánh gánh cỏ đi ra vườn sau. Tên nhà giàu đi vào, mặt mày hớn hở lắm. Theo sau hắn là một tên nhà giàu ở làng bên. Tên này ngỏ ý muốn mua con chim quý với giá 2 lông vàng 10. Em bé gái vừa gánh cỏ ra sau vườn, vừa nghe ngóng. Mẹ em bỗng ở trong nhà chạy ra, mặt tái nhợt. Mộc ơi, con họa mi không trông thấy nữa con. Con thả nó ra rồi. Bỗng có tiếng chim họa mi hót lên, giọng đấy lo lắng. Ở trên kia, tên chủ nhà nghe tiếng chim của mình hót, liền cười khoái chí. Hắn nói với lão khách làng bên. Đấy, tiếng con chim nhà tôi đấy, ông nghe chưa? Người mẹ liền lôi nhanh con ra phía sau cổng rồi bảo. Trốn đi, không thì chết mất, trốn mau đi con ơi. Em bé gái nghe lời mẹ chạy về phía rừng sâu. Tên chủ nhà bây giờ mới đưa khách ra hiên để xem con chim quý. Hắn bỗng tái xám cả mặt mày khi thấy con chim quý đã biến mất. Hắn thét lên. Mộc! Người mẹ em gái chạy lên. Thưa ông gọi gì cháu ạ? Con họa mi đâu rồi? Người mẹ run lẩy bẩy. Dạ thưa, tôi cho nó ăn, quên không khép cửa lồng lại, nên nó... Không để người mẹ đáng thương kịp nói hết lời, Tên nhà giàu trợn mắt quát. Chết! Mất con chim này thì mày phải chết! Nó cua luôn cái mác dùng để săn thú, xỉa luôn vào ngực người mẹ một cái. Người mẹ ngã xuống, chết tươi. Ngực bà bị lưỡi mác đâm vào, máu trào ra như suối. Tên giết người liền sai đầy tớ đem giấu xác người mẹ vào xó, để đêm đến mang ném lên rừng, hổ báo ăn cho mất tang. Tên nhà giàu làng bên sợ liên lụy, vội vàng lùi mất. Tên giết người bỗng giật mình khi nghe tiếng con chim họa mi của hắn lại hót ngay trên nóc nhà hắn. Chào! Tiếng hót của nó nghe mới lạ lùng làm sao? Nghe như thương, nghe như khóc. Tên nhà giàu vội chạy ra nhìn lên. Nhưng chim họa mi đã bay vù đi về phía ngả rừng. Ở đấy, em bé gái chạy trốn cũng vừa kêu lên và gục xuống. Ngực em như cũng vừa bị mũi mác đâm vào và máu cũng trào ra như suối. Họa mi đáp xuống ở ngay bên cạnh và hát lên thảm thiết. Chị ơi, ai ngờ nó ác thế, ác thế. Họa mi bỗng ngừng hót rồi bay về phía làng. Họa mi bay đáp xuống bên cái lồng cũ và hót lên réo rắt. Tên nhà giàu vội chạy ra và rình rình để trốn bắt lại con chim quý. Họa mi chờ cho hắn đến gần mới bay đi ra đậu trên cành khế ngoài vườn. Tên nhà giàu đuổi theo. Họa mi lại bay ra khỏi vườn và đậu ngay trên cây ruồi thấp ở trước ngõ. Tên nhà giàu vẫn chạy đuổi theo. Hắn đuổi theo và họa mi cứ dần dần dẫn hắn chạy về phía ngả rừng. Đến đây, họa mi đậu ngay trên bờ vực và càng hót lên những tiếng hót hay nhất của mình. Tên nhà giàu càng hy vọng vì thấy chim đã có vẻ mỏi mệt, bay không được xa nữa. Họa mi vẫn đậu im và chờ hắn đến thật gần. Họa mi làm ra vẻ như chỉ còn chờ hắn đến bắt lại mình thôi. Tên nhà giàu càng mừng rỡ. Không khéo phe này, con chim quý mang mấy lông vàng của hắn mà bay mất. Hắn khom người, rón rén đến sát bờ vực. Họa mi cứ nhích dần ra sát đầu cành cây. Mặt tên nhà giàu đầm đìa mồ hôi. Hắn nín thở, bước tới thêm bước nữa, rồi thình lình chồm người ra bắt con chim quý. Hắn bỗng trượt chân và lăn tõm xuống vực. Đầu hắn bị đập vào một tảng đá lớn vỡ ra. Vợ hắn nghe tiếng chồng kêu chạy đến, thấy vậy cũng khiếp sợ quá, ngã lăn xuống và chết luôn. Người trong làng hôm sau đem xác hai mẹ con bé Mộc chôn ở chân rừng. Ai cũng thương tiếc và ai cũng lạ lùng vì thấy hai mẹ con chết giống y như nhau. Ngực cũng bị một vết thương đâm thủng vào đúng tim và bao nhiêu máu ở tim như đều chảy hết ra ngoài. Quanh mộ của hai mẹ con bé Mộc, ngày ngày vẫn có tiếng chim họa mi hót. Nhưng con chim quý đậu ở chỗ nào thì không ai hay. Một hôm, một bà cụ già vốn có họ hàng với mẹ con bé Mộc bỗng tìm ra được chỗ chim đậu. Đó đúng là chỗ bé Mộc đã gục xuống chết và máu đã chảy thấm đỏ ra đất dưới chỗ em nằm. Những khóm cây quanh đó trước vốn chỉ có hoa, nằm đó bỗng đơm quả rất sai. Hình quả đó rất đáng yêu và chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát, cùi nó trong trong như ngọc và nhìn giống như hình quả tim bé nhỏ. Quả nào cũng mang một cái vết như giống móng tay ai đó bấm vào. Người quanh vùng bảo đó không phải là dấu móng tay mà là dấu cái mác của tên nhà giàu đã đâm trúng vào trái tim mẹ con bé Mộc. Và trái tim bé nhỏ của Mộc bị chảy hết máu, đã hóa thành ngọc, hiện lên thành những quả cây kia. Còn cái tên của nó là Lòng Bong thì đến nay không ai còn nhớ rõ vì sao. Những con ốc kỳ lạ hay là sự tích quả roi. Ngày xưa, xưa lắm, có một ông thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Lần ấy có ba người trẻ tuổi đến xin ông nhận cho vào học. Hai ông là con nhà nghèo, một ông là con nhà giàu. Thật ra cái ông con nhà giàu này không muốn học một tí nào, vì ông ta thấy giàu đã thừa đủ để sung sướng rồi. Nhưng bố ông ta bắt ép phải học để may ra kiếm được vài chữ, rồi khéo chạy trọt thì ông ta có thể thi đỗ và ra làm quan to. Đã giàu lại làm quan to thì lúc đó mới thật là sung sướng. Lúc nhận vào học, ông thầy nói trước với ba người trẻ tuổi: học tôi thì phải học cái hay, cái tốt trước, rồi sau mới học cái chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Tôi không phạt bằng roi. Tôi có con ốc này thay cho roi, nên tôi gọi nó là con ốc roi. Tự nó sẽ khen và chê rất công bằng. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn và sẽ giúp cho các ông thành đạt. Học kém thì nó đen dần lại như than và chỉ có đem vứt xó. Nói xong, ông thầy trao cho mỗi người một con ốc roi màu xám, to bằng ngón chân út, và bảo buộc dây đeo vào cổ. Ông thầy lại còn nói tiếp: thiên hạ có ba bồ chữ, nhưng tôi chỉ được có một bồ. Học hết bồ chữ của tôi, các ông đi tìm thầy khác mà học thêm. Ba người học trò học được một năm thì ba con ốc đã đổi ra ba màu khác hẳn. Hai ông con nhà nghèo thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra, một con sáng trắng, một con sáng hồng. Còn con ốc của ông con nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. Hai ông con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống, vừa đến học thầy. Hai ông học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn ông con nhà giàu thì cứ học đâu quên đấy, vì ông mải say mê rượu chè, trai gái. Và đối với mọi người thì ông ta hỗn láo sắc sược, ngay cả với thầy ông ta cũng chê: lão ta chỉ có một bồ chữ, tao thèm học làm gì? Này mai bố tao sẽ mời thầy có đủ ba bồ chữ về dạy. Thầy ốc của hai ông con nhà nghèo sáng ra, đẹp lên như đèn, như ngọc. Còn ốc của mình cứ đen dần, tối lại. Ông ta vừa ghen tức với hai ông kia, vừa căm giận ông thầy. Ông ta liền bịa chuyện nói xấu ông thầy và mách với bố: lão ta nói con học kém vì bố ngu dốt, mò khắp người bố cũng không kiếm được lấy nửa chữ, chứ đừng nói là một chữ. Lão nhà giàu giận lắm, lại nghĩ rằng con mình có học cũng không ra gì, bèn nói: được, để rồi lão sẽ biết tay tao. Ba ngày sau, lão sai người đến đốt luôn nhà ông thầy và bảo thằng con đứng canh ở cửa, không cho ông thầy chạy ra, để ông chết cháy với ngôi nhà một thể. Nhưng hai ông học trò nghèo đã liều chết xông vào, một ông cõng thầy, một ông cõng sách. Lúc cõng sách ra, mọi người mới thấy rõ là thầy đã nói ít đi, chứ thật ra ông có đủ ba bồ chữ lớn của thiên hạ. Cứu được thầy, hai người lại rước luôn thầy về nhà mình để vừa nuôi thầy, vừa nhờ thầy dạy tiếp. Hai con ốc của hai ông học trò nghèo từ đó càng sáng rực lên như ngọc. Còn con ốc của thằng con lão nhà giàu thì đen ngòm như một hòn than xỉ. Ngày hôm sau, ông nén được giận, nó liền bứt con ốc ra, vứt luôn xuống ao. Ngực nó bỗng đau nhói lên ở chỗ con ốc hay nằm trước kia. Và liền đó, nó ngã lăn ra, hộc máu chết ngay tức khắc. Lão nhà giàu vừa sợ, vừa giận, liền cho một tên tay sai đi gọi thầy tới nhà để nó hỏi tội. Tên tay sai tới nhà thì vừa lúc gặp ông thầy đang nói chuyện với hai ông học trò nghèo. Vốn là một tay danh ma xảo quyệt, nó liền nấp vào một chỗ kín và rình nghe. Nó nghe ông thầy đang hỏi: hai con hãy nói thật cho thầy rõ, vì sao ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng? Hai ông học trò bối rối nhìn nhau cùng đáp: thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ. Ông thầy liền cười và nói với các ông người nhỏ bé hơn: thôi, con đừng giấu thầy nữa. Ốc nó đã nói hết với thầy rồi. Có phải là con là con gái giả trai không? Người học trò kia tái cả mặt lại và mãi một giây lâu mới dám thú nhận: thưa thầy, Vì phép vua không cho con gái đi thi nên con đành phải làm như vậy. Xin thầy xá tội cho con. Ông thầy liền nói: Thầy biết lắm, nhưng nếu việc này để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu, mà thầy cũng không sống nổi. Ba thầy trò im lặng nhìn nhau. Ông thầy bỗng nói tiếp: Tuy vậy, thầy biết hai con là người tài giỏi, lại có chí lớn. Vì lẽ đó, thầy sẽ giấu kín việc này và hai con cứ việc học tiếp. Thầy tin là sau này, hai con sẽ giúp được ích lớn cho đời. Tên tay sai lão nhà giàu nghe được đầu đuôi câu chuyện, liền chạy tức tốc về nhà, mách ngay với ông chủ. Lão nhà giàu mừng rỡ vì đã có cách trị tội mấy thầy trò nhà kia. Năm sau, hai người học trò nhà nghèo lên kinh đi thi. Người con gái giả trai đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Bảng vàng vừa treo lên thì tên nhà giàu cũng đã kịp nhờ người tâu với vua là ba thầy trò kia đã dám chống lại lệnh vua và dám lừa gạt cả nhà vua. Cũng may là ở trong cung có một cụ già giữ ngựa. Cụ rất ghét tên vua ác độc và lũ quan tham nhũng nên cụ nhờ người tin cho hai người học trò nghèo vừa đỗ nhất và nhì biết chuyện không hay sắp sửa xảy ra. Hai người liền nhanh chân chạy trốn. Hai người lúc này đã cùng học, cùng sống gần nhau lâu ngày nên đã rất hiểu nhau và rất yêu nhau. Hai người bèn bàn nhau cùng về làng để đưa thầy lánh đi nơi khác. Nhưng về đến nhà thì biết thầy đang ốm nặng, khó sống nổi. Mang nặng ơn thầy lại được thầy yêu quý, hai người không nỡ để thầy lại một mình. Thấy hai người cứ nấn ná, ông thầy liền nói: Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con. Nhưng hai con còn ở đây thì khó mà tránh khỏi tội chết. Hai con hãy trốn ngay đi, cho thầy vui lòng. Và hãy nghe thầy nhanh nhanh chạy lánh cho thật xa. Nói xong, ông liền lấy ở dưới gối ra một chuỗi ốc dài, trao cho hai người học trò thân yêu và nói: Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuỗi ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy. Cố dạy cho lớp đàn em học đủ cái tốt, cái hay, cho đủ cái chữ, cái nghĩa. Để sau này sẽ có lúc đem tài sức ra mà giúp ích cho đời. Như để cho hai người học trò thân yêu của mình yên tâm và còn đủ thì giờ chạy trốn. Ông thầy vừa nói hết lời cũng nhắm mắt dã từ cõi đời. Hai người chỉ kịp ôm lấy xác thầy thương khóc lần cuối rồi cấp tốc ra đi. Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị giết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay thì hai người lại vâng theo lời dạy trở về làng mở lớp dạy học. Và cũng như thầy cũ, mỗi khi nhận người vào học, hai người lại trao cho mỗi học trò một con ốc roi để theo dõi việc ăn ở, học hành. Khi hai người chết đi và chỉ chết cách nhau mấy hôm thì không hiểu vì sao từ mộ hai người mọc lên hai mầm cây rất đẹp, rất hiền. Và khi cây ra hoa kết quả thì đó là một thứ quả mới lạ, nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Cây ở mộ người con gái giả trai thì quả màu hồng, còn cây ở mộ người con trai thì quả màu trắng. Cây ấy là cây roi ngày nay. Có lẽ trước kia ông bà ta gọi đủ cả tên là ốc roi, nhưng dần già thì chỉ còn lại cái tên roi. Roi mà không dùng để đánh đập, roi mà lại hiền lành và tươi mát, và chỉ cốt để nhắc lại với người đời sau câu chuyện ngày xưa về tình nghĩa thầy trò, về những con người hết sức đáng yêu.